Định.
Định là nền tảng của sự thực tập chánh niệm. Năng lực chánh niệm của ta hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng tĩnh lặng. Nếu mặt hồ chánh niệm bị gợn sóng và lao chao, nó sẽ không thể nào phản ảnh được sự thật một cách rõ ràng và chính xác. Định có thể được thực tập chung với chánh niệm hoặc riêng rẽ. Bạn có thể nghĩ đến định như là khả năng của tâm giúp ta duy trì sự chú ý của mình vào một đối tượng quan sát mà không sao lãng. Định có thể được thực tập bằng cách chú tâm vào một vật mà thôi, ví dụ hơi thở chẳng hạn, và giới hạn sự chú ý của ta vào nơi đó. Trong tiếng Phạn, định được gọi là samadhi hay là nhất điểm. Samadhi của ta sẽ được phát triển và trở nên sâu sắc hơn khi ta biết đem sự chú ý của mình trở về với hơi thở những lúc nó suy nghĩ lan man. Trong những phương pháp chuyên về thiền định, chúng ta không cần phải quan sát và theo dõi. Ví dụ, tâm ý ta lang thang đi đâu hoặc hơi thở ta thay đổi như thế nào. Ngược lại, chúng ta dồn hết nỗ lực của mình vào một việc thôi, là kinh nghiệm hơi thở này vào, hơi thở này ra hay một đối tượng duy nhất nào đó. Sau một thời gian thực tập, tâm ta sẽ có thể ở với hơi thở càng lúc càng dễ dàng hơn. Nó sẽ ghi nhận được ngay những sự lơ đãng lo ra của ta vì bất cứ một lý do nào đó, và ta có thể chống lại sự lôi kéo ấy hoặc là nhanh chóng đem sự chú ý của mình trở về với hơi thở. Sự tĩnh lặng đạt được bằng sự thực tập thiền định có một phẩm chất vững vàng rất đặc biệt. Nó kiên cố thâm sâu và không thể suy chuyển vì bất cứ một lý do gì. Nếu thỉnh thoảng bạn có thể thực tập thiền định trong một thời gian thì đó là một món quà rất quý giá, nhất là trong những khóa tu thinh lặng nhiều ngày khi ta có cơ hội để tạm xa lánh cuộc đời như ông Thoreau vậy. Sự vững vàng và tĩnh lặng do thiền định đem lại sẽ làm nền tảng cho sự thực tập chánh niệm. Nếu thiếu định, chánh niệm của ta sẽ không thể nào vững mạnh. Ta chỉ có thể nhìn sâu vào một đối tượng nào đó nếu tâm ta không bị xao động hoặc đi lang thang từ nơi này đến nơi khác. Định của ta càng thâm sâu đến đâu thì niệm của ta mới có thể được thâm sâu đến chừng ấy. Kinh nghiệm của một trạng thái định thâm sâu rất là dễ chịu. Khi ta nhất tâm chú ý vào hơi thở của mình, mọi việc khác sẽ biến mất, kể cả tư tưởng, cảm xúc và thế giới xung quanh. Samadhi thường được biểu hiện bằng một sự hội nhập vào một trạng thái tĩnh lặng và một niềm an lạc bất chuyển. Mùi vị của sự tĩnh lặng này vô cùng quyến rũ, đôi khi làm cho ta đam mê. Vì thế, chúng ta thích đi tìm cảm giác an tịnh này, cũng như sự đơn sơ của một trạng thái yên ổn và vui sướng. Nhưng thiền định, dù mạnh mẽ và thỏa mãn đến đâu, cũng không thể nào trọn vẹn nếu thiếu chánh niệm để hỗ trợ và làm cho nó được sâu sắc hơn. Nếu tự mình nó, định cũng giống như một trạng thái rút lui khỏi thế giới xung quanh vậy. Năng lượng tiêu biểu của nó là đóng kín thay vì cởi mở, thu rút thay vì sẵn sàng, mê ngủ thay vì tỉnh thức. Cái nó thiếu là một năng lượng của sự thắc mắc, khám phá, quan sát, rộng mở, sẵn sàng tiếp xúc với bất cứ một hiện tượng nào có mặt trong cuộc sống. Và tất cả những cái đó thuộc về lãnh vực của niệm. Sự nhất tâm và khả năng đem lại sự an tịnh, vững vàng trong giây phút hiện tại sẽ hỗ trợ giúp cho ta có thể quán chiếu và hiểu được những mối tương quan duyên khởi của mọi hiện tượng trong cuộc sống này. Định có thể có một giá trị rất lớn, nhưng cũng rất giới hạn nếu như ta bị cám dỗ bởi phẩm chất dễ chịu của nó và xem đó như là một nơi trú ẩn để trốn tránh cuộc đời có nhiều khổ đau và bất mãn. Ta có thể tìm cách trốn tránh những xô bồ của cuộc sống hàng ngày để đi tìm một sự tĩnh lặng và an lạc. Lẽ dĩ nhiên, đó cũng là một dính mắc vào sự tĩnh lặng và cũng như mọi sự dính mắc nào khác, nó sẽ dẫn đến sự si mê và từ đó sẽ ngăn chặn sự phát triển cũng như làm chết dần hạt giống tuệ giác trong ta.
Ý hướng.
Chúng ta không thể nào mà cũng rất là khờ dại nếu như ta cương quyết thực tập thiền mỗi ngày mà không hề có một ý niệm nào về lý do tại sao mình lại làm việc ấy. Nó có giá trị gì cho cuộc sống mình và vì sao đó là con đường chân thật mà không phải chỉ là một ảo giác nào đó. Trong những xã hội ngày xưa, quan niệm về thiền tập đã được cung cấp cũng như nuôi dưỡng bởi một nền văn hóa. Nếu bạn là một Phật tử, có thể bạn tu tập là vì nền văn hóa của bạn đánh giá thiền tập rất cao. Đó là con đường dẫn đến sự tỉnh thức từ bi giác ngộ, con đường của tuệ giác giúp ta vượt hết mọi khổ đau trong cuộc sống. Nhưng trong văn hóa Tây Phương, bạn sẽ khó tìm thấy được một sự hỗ trợ nào cho con đường tu tập có tính cách cá nhân này, nhất là khi nó có những quan niệm như là hành động nhưng lại vô hành, cố gắng nhưng không cần mang lại một kết quả nào rõ rệt hết. Và hơn nữa, những ý tưởng thơ mộng mà ta đang ôm ấp về việc trở thành một con người tốt đẹp hơn, tĩnh lặng hơn, sáng suốt hơn, từ bi hơn sẽ không kéo dài được bao lâu khi trực diện với sóng gió của cuộc đời, của thân tâm hay ngay cả cái diễn tượng của việc thức dậy mỗi sáng sớm khi trời còn mờ tối và lạnh căm căm để ngồi một mình và sống với hiện tại. Những lúc ấy, ta sẽ rất dễ dàng cho nó là không còn quan trọng nữa, có thể dời lại một khi khác để ta ngủ thêm một chút xíu hoặc được nằm yên trong giường ấm. Nếu bạn muốn mang thiền tập vào cuộc đời mình một cách bền vững và lâu dài, bạn sẽ cần phải có một ý hướng rõ rệt. Nó phải sâu xa và cương quyết, nhất là gần gũi với con người thật của ta, với những gì ta tin là có giá trị trong cuộc sống, cũng như đường hướng của mình. Chỉ có sức mạnh của một ý hướng linh động như vậy và động cơ thúc đẩy phát xuất từ nó mới có thể giữ ta trên con đường tu tập hết năm này sang năm khác. Từ đó, ta mới có nghị lực để thực tập mỗi ngày và mang chánh niệm soi sáng lên những gì đang có mặt. Nó sẽ giúp cho ta cởi mở với bất cứ những gì xảy ra và chỉ cho ta những nơi nào mình còn bị mắc kẹt và nơi nào cần phải có một sự buông thả hoặc cần được phát triển thêm. Sự thực tập thiền quán không có chút gì thơ mộng và lãng mạn hết. Những chỗ ta cần phải tu sửa thường khi lại là những nơi ta rất bảo thủ và ít khi nào chịu chấp nhận rằng chúng có thật, chứ đừng nói chi đến chuyện quán sát chúng mà không phán xét để sửa đổi. Thế cho nên sự tu tập sẽ không thể nào đứng vững được lâu dài nếu chỉ vì ta có một ý nghĩ ngây ngô rằng mình là một thiền giả, hoặc cho rằng thiền tập sẽ có lợi cho mình vì nó đã giúp ích cho người khác, hay vì triết lý Đông Phương nghe có vẻ thâm sâu, hoặc vì ta đang có một thói quen thích ngồi thiền. Ý hướng ta đang đề cập ở đây cần phải được chỉnh sửa mỗi ngày, lúc nào cũng phải rõ ràng trước mặt bởi vì chánh niệm tự nó cũng đòi hỏi một ý thức về chủ đích và ý định phải được rõ rệt, còn bằng không thà rằng ta cứ nằm trên giường ngủ tiếp cho xong chuyện. Sự tu tập tự nó phải là một biểu hiện của ý hướng ta mỗi ngày và chứa đựng những gì ta trân quý nhất. Điều ấy không có nghĩa là ta phải cố gắng thay đổi hoặc trở nên khác biệt với con người thật của mình, như là an tĩnh khi ta cảm thấy không an ổn hoặc vui vẻ khi ta đang tức giận. Nhưng lúc nào ta cũng ý thức được điều gì thật sự quan trọng nhất đối với mình để ta không đánh mất nó trong một phút giây xúc cảm mạnh nào đó. Nếu chánh niệm thật sự là quan trọng nhất đối với bạn thì mỗi giây phút sẽ là một cơ hội để ta thực tập. Ví dụ, trong ngày có một lúc nào ta cảm thấy tức giận, nếu bạn ý thức được rằng mình đang giận và đang biểu lộ nó ra thì bạn cũng sẽ có thể quan sát, theo dõi sự biểu lộ đó và ảnh hưởng của nó trong mỗi giây phút. Nhờ vậy, bạn sẽ có thể tiếp xúc được với cơn giận như là một cảm giác có thật, nó có nguyên nhân và nó ảnh hưởng đến cử chỉ, điệu bộ của bạn như thế nào, trong giọng nói của bạn ra sao, trong cách sử dụng ngôn ngữ và lý lẽ của bạn, cũng như ấn tượng nó để lại trên những người xung quanh. Chúng ta có thể bàn rất nhiều về việc biểu lộ cơn giận của mình một cách có ý thức. Và trong y học cũng như trong phân tâm học đều đồng ý rằng đè nén cơn giận trong tâm có một tác dụng rất nguy hại, nhất là khi nó trở thành một tập quán. Nhưng ngược lại, nếu ta cứ tự do bộc lộ cơn giận của mình mà không kiểm soát như là một thói quen hoặc phản ứng, cho dù nó có chính đáng tới đâu đi nữa thì sự nguy hại cũng không kém. Ta có thể thấy được cơn giận làm lu mờ suy nghĩ của mình. Nó làm phát sinh một cảm giác gây hấn và bạo động, dù cho cơn giận ấy là để sửa sai một việc gì hoặc giúp một sự kiện nào đó được xảy ra. Vì thế, tự trong bản chất của nó đã bị méo mó rồi, dù cho đúng hay sai. Chúng ta đều có thể cảm nhận được những việc ấy mặc dù đôi khi mình không ngăn chặn lại được. Chánh niệm sẽ giúp ta thấy rõ được sự nguy hại của lòng sân hận đối với mình và với người khác. Bao giờ sau một cơn giận, tôi cũng cảm thấy có một cái gì đó không thỏa đáng, dù tôi có đúng lý tới đâu chăng nữa. Độc tố bẩm sinh của lòng sân hận làm ô nhiễm bất cứ những gì nó chạm đến. Nếu như năng lượng này có thể được biến đổi thành một nghị lực và tuệ giác mà không còn bóng dáng của tự ái hoặc tự kỷ, thì sức mạnh của nó sẽ gia tăng theo cấp số nhân và khả năng chuyển hóa được nguyên nhân cũng như đối tượng của cơn giận cũng sẽ tăng trưởng theo. Thế cho nên, khi bạn muốn thực tập mở rộng bối cảnh của cơn giận ra ngay lúc đó đang dâng lên, bạn nên nhớ rằng phải có một cái gì đó to tát hơn và cơ bản hơn mà ta đã quên đi trong cơn sôi nổi của cảm xúc. Chừng ấy, bạn sẽ có thể tiếp xúc được với một ý thức sáng suốt bên trong ta và nó không hề bị dính mắc hay ảnh hưởng bởi cơn giận. Ý thức ấy ghi nhận được cơn giận, biết được chiều sâu của cơn giận và nó to lớn hơn cơn giận. Nó có thể dễ dàng chứa đựng được cơn giận như một cái nồi đựng đồ ăn bên trong vậy. Cái nồi ý thức ấy sẽ giúp ta ôm giữ lấy cơn giận và thấy rõ rằng nó sẽ gây nên những hậu quả nguy hại hơn là có ích lợi. Từ đó, ta có thể nấu chín cơn giận và chuyển hóa nó để ta có thể sử dụng cho có hiệu quả hơn, như là đổi từ một phản ứng hoàn toàn máy móc sang một phản ứng có ý thức, hay đôi khi có thể vượt thoát ra hoàn toàn. Sự lựa chọn này phát sinh từ một thái độ thận trọng, biết lắng nghe tiếng nói của hoàn cảnh một cách trọn vẹn. Ý hướng của ta tùy thuộc vào những giá trị đạo đức của mình và những gì ta cho là thật sự quan trọng trong cuộc sống. Nếu bạn tin vào tình thương yêu, bạn sẽ thể hiện nó ra hay là chỉ nói suông cho nhiều rồi thôi? Và nếu bạn thật sự tin vào lòng từ bi, không sát sinh, rộng lượng, an tĩnh, vắng lặng, vô hành, công bằng và minh bạch, thì bạn có biểu lộ chúng ra trong cuộc sống của bạn không? Đây là một ý hướng có chủ tâm mà chúng ta cần phải có để duy trì sự sinh động trong thiền tập của mình, giúp cho nó khỏi bị khuất phục, trở thành một bài tập máy móc bị điều khiển bởi năng lực của tập quán và thói quen.
Hãy tự hoàn toàn đổi mới mình mỗi ngày, một ngày một mới, luôn luôn đổi mới. Ngạn ngữ Trung Hoa. Thực tập.
Hãy tự hỏi vì sao bạn tập thiền hay vì sao bạn muốn tập thiền. Đừng tin vào những câu trả lời đầu tiên của mình. Hãy ghi xuống hết những gì bạn nghĩ trong đầu. Cứ tiếp tục hỏi, xét xem những gì là tiêu chuẩn đạo đức của ta, những gì mà ta trân quý nhất trong cuộc sống. Lập một danh sách liệt kê hết những gì mình thực sự cho là quan trọng. Tự hỏi, ý hướng của tôi là gì? Bản đồ của tôi nơi đang ở và nơi tôi muốn đến chúng là gì? Ý hướng này có phản ảnh được giá trị đạo đức và ý định của tôi không? Tôi có nhớ để thể hiện những giá trị ấy trong cuộc sống không? Tôi có thực hiện những ý định của mình không? Tình trạng của tôi trong công việc của mình bây giờ như thế nào? Trong gia đình, trong những tương quan và với chính mình thì sao? Tôi muốn chúng phải được như thế nào? Tôi sẽ sống theo ý hướng, giá trị đạo đức của mình bằng cách nào? Tôi đối xử với khổ đau của chính mình và kẻ khác ra sao?
Thiền tập phát triển một con người toàn diện.
Tôi nghe nói rằng trong tiếng Pali, ngôn ngữ nguyên thủy được sử dụng vào thời Đức Phật, không có danh từ nào tương đương với chữ meditation của người Tây Phương bây giờ. Mặc dù meditation ở đây ta tạm dịch là thiền tập, có thể nói rằng đã được đạt đến một trình độ rất cao trong nền văn hóa cổ Ấn Độ. Danh từ được người ta sử dụng thường xuyên là bhavana. Bhavana được tạm dịch là phát huy bằng sự luyện tâm. Đối với tôi thì nghĩa đó lại chính xác vô cùng, vì thiền thật ra là nói về sự phát huy của con người. Nó là một phần tiếp nối của những thay đổi tự nhiên trong ta, như là thay răng, thân thể trưởng thành, làm việc và thành đạt trong xã hội, xây dựng gia đình, vay mượn nợ bằng cách này hoặc cách khác. Bất cứ một sự mặc cả nào làm giam hãm tâm hồn ta cũng đều là một hình thức vay mượn. Và ý thức rằng mình rồi cũng sẽ già và chết, rồi có một lúc nào đó ta sẽ bị bắt buộc phải ngồi xuống chiêm nghiệm lại đời mình, tự hỏi ta thật sự là ai và ý nghĩa của cuộc đời này, cuộc đời của chính ta là gì. Những chuyện cổ tích thường là những tấm bản đồ xưa, chúng chỉ cho ta thấy đường lối phát triển một con người toàn diện. Tuệ giác của những câu chuyện này được truyền xuống thời đại ta từ thời mà chữ viết chưa có. Chúng được người ta kể cho nhau nghe trong bóng đêm mập mờ ánh sáng quanh những nhóm lửa hồng từ mấy nghìn năm xưa. Những câu chuyện đời xưa ấy, ngoài tính chất lý thú và hấp dẫn ra, chúng còn là những biểu tượng cho những vở tuồng mà chúng ta sẽ gặp trên con đường đi tìm sự toàn vẹn, hạnh phúc và an lạc. Những ông vua, bà hoàng, cậu hoàng tử và cô công chúa không phải chỉ là những nhân vật ngoài kia. Bằng trực giác ta biết rằng chúng cũng là những biểu tượng khác nhau của tâm hồn mình, những sợi tơ kết cấu nên con người của ta đang dò dẫm đi tìm hạnh phúc. Ta có trong tay đầy đủ hết những ông khổng lồ hung dữ, bà phù thủy gian ác và chúng phải được trực diện và tôn trọng, bằng không chúng sẽ tiêu diệt ta. Những truyện cổ tích là những lời chỉ dẫn xa xưa, ẩn tàng một tuệ giác được cô đọng lại qua hàng ngàn năm truyền khẩu. Chúng giúp cho sự sinh tồn, trưởng thành của ta và một sự hội nhập khi đối diện với những con ác quỷ, những con rồng hung dữ, những khu rừng rậm và đầm lầy tối tăm bên trong cũng như bên ngoài ta. Những chuyện cổ tích này rất là minh triết và vô cùng tinh tế. Chúng là tấm bản đồ cho sự phát triển toàn diện con người của ta. Truyền thống Phật giáo Tây Tạng bắt nguồn từ thế kỷ thứ 8 cho đến hiện đại, có lẽ đã phát triển được một sự diễn đạt rất nghệ thuật và tinh tế về những khía cạnh đáng sợ này trong tâm thức của con người. Phật giáo Tây Tạng có nhiều tranh ảnh và hình tượng của những nhân vật rất quái dị và hung tợn mà họ đều là những vị thánh đáng kính của dòng cổ thần. Nhưng ta nên nhớ rằng những vị thần này không phải là những vị thần linh có quyền lực theo nghĩa thông thường. Thật ra, họ biểu tượng cho những trạng thái tâm thức khác nhau. Mỗi trạng thái có một năng lượng thiêng liêng cá biệt mà chúng ta cần phải đối diện, kính trọng và tiếp nhận nếu ta muốn trưởng thành và được phát triển trọn vẹn. Những vị thần hung tợn này không được coi là xấu, mặc dù bề ngoài của họ rất kinh dị và ghê sợ. Họ đeo những sâu chuỗi đầu lâu và mang một bộ mặt dữ dằn. Các biểu tượng bề ngoài ấy thật ra chỉ là những sự cải trang trá hình của những vị thần đầy lòng từ bi và trí tuệ. Họ muốn sử dụng những hình tướng ấy để giúp ta đạt được một sự hiểu biết về tình thương rộng lớn hơn đối với chính mình cũng như với người khác, vì tất cả chúng ta đều không khác gì nhau. Trong đạo Phật, một phương tiện giúp cho sự phát triển nội tâm này là thiền tập. Việc ấy cần một công phu dài lâu và phải được lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong những câu chuyện cổ tích, không có gì là quyến rũ hoặc hấp dẫn trong công việc tát hết nước hồ hoặc làm việc trong một lò rèn hay dưới cơn nắng như thiêu ngoài đồng ruộng. Ngày này sang ngày khác, năm này sang năm nọ, nhưng chính ở sự kiên trì thực hành để thấy được những năng lực trong tâm mình, tự nó là động lực thúc đẩy ta tiếp tục. Đây là một quá trình tôi luyện và nó thường phát sinh lên một sức nóng. Muốn chịu đựng được sức nóng ấy đòi hỏi một sự tự chủ, nhưng điều có thể giúp chúng ta giữ vững sự tu tập của mình là một sự tinh thông, một trật tự trong nội tâm mà ta không thể có nếu như ta không dám bước vào bóng tối và sự sợ hãi của chính mình. Trong sự tu tập, những thất bại của ta cũng sẽ phục vụ rất nhiều cho sự tôi luyện này. Đây là điều mà những nhà phân tâm học thuộc trường phái Jung gọi là công phu tâm linh, một sự phát triển chiều sâu của nhân cách qua sự nhận biết sâu sắc và mở rộng tâm thức. Nhiệt lực, sức nóng sẽ trui rèn, sắp xếp lại mọi nguyên tử trong con người tâm linh của ta và rất có thể chính con người vật lý của ta nữa. Điều kỳ diệu của thiền tập là ta có thể dựa trên chính sự tôi luyện ấy để dẫn dắt mình qua những mê hồn trận. Nó giúp ta bước đi vững vàng ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất, khi ta phải đối diện với những tình cảnh hoang mang trong nội tâm cũng như ngoại cảnh. Nó nhắc nhở ta rằng mình bao giờ cũng có một sự chọn lựa. Sự tu tập ấy là một kim chỉ nam cho sự phát triển con người của ta, một bản đồ dẫn ta trở về với tự tánh trong sáng của mình, và đó không phải là thời hoàng kim của một tuổi thơ đã qua, mà là của tuổi thành niên trọn vẹn. Nhưng nếu ta muốn thiền tập làm phận sự của nó, thì ta phải biết làm tròn phận sự của mình trước. Chúng ta phải dám đối diện với những sự tối tăm và nỗi thất vọng mỗi khi chúng khởi lên trong ta mà không chạy trốn hoặc tự làm tê liệt chúng bằng trăm ngàn cách khác nhau để tìm cách tránh né những gì không thể né tránh được.
Thực tập.
Hãy cởi mở ra với tất cả những hoàng tử và công chúa, ông vua và bà hoàng, người khổng lồ và bà phù thủy, vị lương y và kẻ gian manh trong ta. Khi ngồi thiền, bạn nên trải chiếu ra mời đón hết những nhân vật ấy. Hãy tập ngồi vững vàng như một ông chúa, bà hoàng, một dũng sĩ hay một thánh nhân. Trong những hoàn cảnh rối loạn hoặc tâm tối nhất, bạn hãy nhớ sử dụng hơi thở của mình như là một sợi dây dẫn dắt ta ra khỏi mê cung. Giữ vững chánh niệm ngay trong những lúc đen tối nhất. Bạn nên nhớ rằng sự chú ý không phải là một phần của bóng tối hay nỗi đau. Chánh niệm có khả năng ôm ấp được nỗi đau và soi sáng nó. Vì vậy, chánh niệm gần gũi hơn với những gì là lành mạnh, vững vàng và tỏa sáng trong ta.